tôi nhận phần mà họ không muốn Minh Châu phải nhận. Còn nếu con không ký, mẹ nuôi đầy tập thủ tục chuyển hộ khẩu bên cạnh hôn ước. Con đã trưởng thành, tự lập cũng không phải chuyện xấu. Tôi nhìn hai tập giấy, một bên là lời đuổi đi được viết lịch sự, một bên là quyền ở lại có giá niêm yết. Minh Châu đứng ngoài cửa từ lúc nào? Cô không bước vào, chỉ nói, đừng lấy tên tôi làm lý do ép cô ấy. Mẹ nuôi quay phát lại, đây là chuyện cha mẹ đang giải quyết cho hai đứa. Con không nhờ mẹ giải quyết như vậy. Cha nuôi khép cửa, tôi không nhìn thấy Minh Châu nữa, chỉ nghe tiếng bước chân cô đi dọc hành lang. Cô không chen vào để giành hôn ước, cũng không bảo tôi từ chối. Sự im lặng còn lại khiến căn phòng lạnh hơn. Tôi mang bản sao về phòng khách phía Tây. Đêm đó, tôi đọc từng điều khoản thay vì khóc. Có lẽ người ta chỉ khóc khi còn hy vọng một tờ giấy khác sẽ xuất hiện. Hôn ước thử có thời hạn 60 ngày. Tôi phải chuyển đến nơi ở do Lục Gia sắp xếp, xuất hiện trong 3 sự kiện chung và hỗ trợ các cuộc họp liên quan đến dự án ven kênh. Đổi lại, Tống Gia giữ tên tôi trong hồ sơ gia đình. Nếu tôi tự ý chấm dứt, quyền cư trú và mọi ủy quyền tài chính trước đây sẽ bị thu hồi. Tôi lấy bút đỏ, khoanh từng chữ tự ý. Điều khoản ấy không phải một cánh cửa. Nó là dây buộc được sơn thành tay nắm. Sáng hôm sau, tôi gọi số của Lục Cảnh Hoài được ghi cuối hồ sơ. Anh bắt máy sau 2 hồi chuông. Tống Dư An, anh biết số tôi. Bản hôn ước có thông tin hai bên. Giọng anh điềm tĩnh đến mức tôi thấy câu hỏi của mình hơi thừa. Tôi muốn sửa điều khoản. Cô cứ sửa. Anh không hỏi tôi định sửa gì sao. Nếu họ cho cô quyền sửa, cô không cần xin phép tôi trước. Tôi im lặng. Đây là lần đầu trong 2 ngày có người xem việc tôi đọc kỹ điều kiện là bình thường.